Thưa đại chúng, sáng nay chúng ta học chức năng của giới. Ngày hôm qua và hôm kia chúng ta học bản chất của giới. Bây giờ chúng ta học chức năng của giới. Giới có những chức năng như sau. Thứ nhất là phòng hộ và chuyển hóa. Giới có chức năng phòng hộ khiến cho tất cả ác pháp nó không sinh ra trong đời sống của tỳ kheo hay tỳ kheo ni, hay là nó không sinh ra trong đời sống của người có giới. Và nó có chức năng chuyển hóa tất cả các ác pháp trở thành ra thiện pháp. Vì vậy mà giới có chức năng phòng hộ và chuyển hóa. Trong cái giới kinh mà Đức Thế Tôn của chúng ta dạy cho tăng đoàn 12 năm đầu theo luật tứ phần và 5 năm đầu theo Ma Ha Tăng kỳ luật. Trong cái bài kệ này, trong giới kinh này nói rất rõ về cái chức năng của giới là phòng hộ và chuyển hóa. Thiện hộ ư khẩu ngôn, từ tình kỳ chí ý, thân mạt tác chư ác, thử tam nghiệp đạo tình, năng đắc như thị hành, thì đại tiên nhân đạo. Nội dung của bài kệ này là nói lên cái chức năng của giới phòng hộ và chuyển hóa. Thiện hộ ư khẩu ngôn, chữ thiện này là khéo léo. Thiện này là khéo léo. Thiện này là khéo léo. Hộ này là hộ trì. Hộ này là hộ trì. Tức là khéo phòng hộ lời nói. Khéo phòng hộ ở nơi lời nói. Chữ ư này là ở. Ư là ở. Khéo phòng hộ ở nơi lời nói. Tức là phòng khéo phòng hộ lời nói ở nơi khẩu nghiệp. Từ tình kỳ chí ý, tức là tự mình thanh tịnh cái tâm ý của mình, cái tâm trí của mình. Thân mạt tác chư ác, thân không làm các cái điều ác. Thử tam nghiệp đạo tình, ba cái nghiệp đạo này thanh tịnh. Năng đắc như thị hành, người trì giới có thể thực hành được như vậy thì đại tiên nhân đạo, tức là đi trên con đường mà bậc đại tiên nhân đã đi. Đại tiên nhân đây là chỉ cho Đức Phật. Đại tiên nhân đây là chỉ cho cái vị mà có ba nghiệp thanh tịnh trong đời sống hàng ngày của mình. Thân nghiệp thanh tịnh, ngữ nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Như vậy chức năng của giới là phòng hộ và chuyển hóa. Phòng hộ cái lời nói của mình ở nơi miệng của mình. Đây là phòng hộ cái cửa ngõ bên ngoài. Từ tình kỳ chí ý, đây là phòng hộ cái bên trong. Cái cửa ngõ bên trong, ý căn là cái cửa ngõ bên trong. và thiệt căng là cái cửa ngõ bên ngoài. Thân mạc tác chữ ác, thân không làm các cái điều ác. Thử tam nghiệp đạo tình, ba cái nghiệp đạo này thanh tịnh, có thể thực hành được như vậy thì đó là cái vị đang đi trên con đường của bậc đại tiên nhân đi. Và chính Đức Phật cũng đã đi con đường này, đi con đường ba cái nghiệp đạo thanh tịnh. Như vậy chức năng của giới là phòng hộ ác pháp, nó sinh khởi từ nơi tâm ý. Phòng hộ các ác pháp nó biểu hiện ở nơi thân và ngữ, và chuyển hóa cái tâm ý bất thiện trở thành ra thiện, và chuyển hóa cái lời nói bất thiện trở thành ra thiện, và chuyển hóa cái hành động bất thiện của thân trở thành ra thiện. Chuyển hóa từ cái thiện hữu lậu đến cái thiện vô lậu. Mà thiện vô lậu mới là thiện của Niết Bàn. Thiện vô lậu mới là thiện của giải thoát. Cho nên chức năng của giới là phòng hộ và chuyển hóa. Thứ hai, chức năng của giới là ái hộ và nhiếp hộ. Ái có nghĩa là quý mến. Thương mến. Thương mến, quý mến mới hộ trì. Cho nên giới là thương quý cái điều thiện. Giới là thương và quý cái điều thiện. Cho nên ái hộ điều thiện là chức năng của giới. Cái gì mà không phải thiện, giới nó loại ra. Cái gì mà không phải thiện là giới nó loại ra. Giống như biển, nó không dung tự thi. Bao nhiêu xác chết trôi ra biển, thì sóng biển sẽ trả lại những thi hài đó cho đất liền. Cộng vậy, giới không dung điều bất thiện. Cho nên ai mà sống với cái tâm ô nhiễm bất thiện thì giới nó loại ra khỏi cái biển cả Niết Bàn. Bị loại ra khỏi cái đời sống tăng đoàn. Dù có ở trong tăng đoàn đi nữa thì cũng không dính gì đối với tăng đoàn, và không đóng góp được gì cho sự cường thịnh của tăng đoàn và Phật Pháp. Cho nên một vị tỳ kheo, tỳ kheo ni mà phạm ba la di, vị đó xem như là kẻ chiến bại đối với các thánh quả giải thoát. Cho nên chữ ba la di các ngài còn dịch là tha thắng. Tha thắng có nghĩa là cái tỳ kheo ni phạm vào pháp ba la di là kẻ đã bị ác pháp chiến thắng, đã bị những điều bất thiện chiến thắng. Mà khi đã bị những điều bất thiện chiến thắng thì coi như là không thể đi trên con đường thiện được. Đó. Cho nên giới không thương quý, không ái hộ. Đi ra khỏi giới. Vì vậy mà chức năng của giới có nghĩa là ái hộ. Thương quý và hộ trì những cái thiện pháp. Khi mình thương quý cái điều gì, mình hộ trì cái điều gì, thì cái điều đó nó luôn luôn có mặt với mình. Và mình không thương và không hộ trì cái điều gì thì điều đó sẽ không có mặt với mình. Mình không nghĩ về nó. Mình ghét ai thì mình ít nghĩ về người đó. Mà nếu có nghĩ thì nghĩ xấu chứ không nghĩ tốt. Nhưng mình thương ai, mình ái hộ ai thì mình luôn luôn nghĩ về người đó và nghĩ đến điều tốt của người đó chứ không hề nghĩ đến cái điều xấu của người đó. Đó. Cho nên chức năng của giới là ái hộ. Đó. Hộ trì 6 cái quang năng nhận thức cho tỳ kheo, tỳ kheo ni khiến cho 6 quang năng đó luôn luôn ở trong sự thanh tịnh khi tiếp xúc với 6 đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà ái nhiễm không khởi lên. Và chức năng của giới là nhiếp hồ, tức là thâu nhiếp, hồ trì cái điều thiện một cách khéo léo, một cách tài tình. Cho nên chức năng của giới là hồ trì và thâu nhiếp điều thiện, khiến cho cái điều thiện lớn mạnh trong đời sống của tỳ kheo, tỳ kheo ni, để từ đó mà sinh ra tứ thánh quả giải thoát, khiến cho đời sống của tỳ kheo, tỳ kheo ni đi vào được, gia nhập được vào cái đời sống của bậc thánh, gọi là chứng dự lưu quả. Rồi từ nơi dự lưu quả mà đi tới nhất lai quả, rồi bức lai quả, rồi A-la-hán quả. Cho nên một tỳ kheo ni mà không có giới và không có giới ái hồ và nhiếp hồ thì xem như vì đó khó mà sống cái đời sống phàm hạnh để đi tới một cái cảnh giới thanh tịnh. Phàm hạnh là cảnh giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni, và tịnh hạnh là cái thể chất của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nói một cách khác, phàm hạnh là cảnh giới của người tu có giới, và tịnh hạnh là cái bản chất của người có giới thanh tịnh, được cái chức năng của giới phòng hộ và chuyển hóa ái hộ và nhiếp hộ. Cho nên thế gian này nếu có ai thương mình thì cũng để ngoài da, nhưng mà giới thương mình thì mình đổi trên đỉnh đầu. Cho nên mình phải đổi giới ở trên đỉnh đầu. Ai thương mình cũng để ngoài da, nhưng mà giới thương mình đổi trên đỉnh đầu. Giới thương thì bảo đảm cho đời sống phạm hạnh và tình hạnh của mình, bảo đảm cho cái đời sống giải thoát của mình. Không ai thương tỳ kheo, tỳ kheo ni bằng giới. Không có giới làm sao mình có thể trở thành tỳ kheo và tỳ kheo ni được, có phải không? Có phải không? Không có giới làm thế nào mình có thể trở thành tăng đoàn và ni đoàn được? Và không có giới thì làm thế nào mình trở thành thành viên chính thức của tăng bảo được? Đó. Cho nên phải nói rằng ở trên đời không ai thương chúng ta bằng giới. Đó. Chúng ta có một người yêu rất tuyệt vời, luôn luôn thương chúng ta, hộ trì chúng ta, đó là giới. Đi cũng đi trong giới, nằm cũng nằm trong giới, đứng cũng đứng trong giới, mà ngồi cũng ngồi trong giới, ăn cũng ăn trong giới, thức cũng thức ở trong giới, mà ngủ cũng ngủ ở trong giới. Sống như vậy, nhất định các thánh quả giải thoát nó sẽ sinh ra trong đời sống chúng ta. Và giới nó ái hộ chúng ta từ sinh tử đi tới niết bàn. Giới nó ái hộ cho chúng ta từ sinh tử mà đi tới niết bàn. Nó tóm thâu tất cả thiện pháp cho chúng ta, làm hành trang cho chúng ta đi từ sinh tử tới niết bàn mà không bao giờ bị thiếu hụt. Chức năng của giới ái hộ và nhiếp hộ khiến cho cái khổ đế nó không tiếp tục sinh ra trong đời sống chúng ta. và khiến cho cái tập đế nó không có điều kiện để khởi hiện lên ở nơi tâm thức chúng ta để nó biểu hiện ra thân và ngữ. Giới cổng đi với chúng ta trên con đường vui, đó là con đường của đạo đế, của thánh đế. Cho nên quý thầy quý cô thấy bát chánh đạo không phải chỉ có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới, mà chánh kiến cộng giới, chánh tư duy cộng giới, chánh tinh tấn cộng giới, chánh niệm, chánh định cộng giới. Đức Phật dạy một tỳ kheo, tỳ kheo ni mà tu giới mà có định, định mà có giới, thì vì đó đi rất vững chãi trên con đường xuất gia của mình, trên con đường giải thoát các lậu hoặc của mình. Đó. Cho nên chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ, nhưng mà cái hiện thực của nó là giới. Cái chiều sâu của giới là định và tuệ. Nếu một cái vị mà buông lung đối với giới, đời nào mà thiền định chưa được, có phải không? Một vị tu tập mà buông lung đối với giới, tức là dòng ruồi sắc thanh hương vị xúc, các cái trần pháp bên ngoài, dòng ruồi ngũ dục tài sắc danh thực thủy, vì đó giới đã không có, làm gì có định? Giới không có, làm gì có tuệ? Cho nên định đi từ giới là chánh định, tuệ đi từ giới là chánh tuệ, là chánh kiến, là chánh tư duy. Đó. Cho nên giới nó ai hộ tỳ kheo và tỳ kheo ni, nó nhiếp hộ tỳ kheo và tỳ kheo ni. Đi vững chãi ở trên con đường giải thoát, đi vững chãi trên con đường từ sinh tử đến niết bàn, đi vững chãi từ sự chuyển hóa khổ đế tập đế trở thành ra đạo đế và diệt đế. Đó. Cho nên giới là ái hộ điều thiền, ái hộ thiền pháp và nhiếp hộ thiền pháp. Điều này mình có thể thấy được trong bài kệ của ngài Ca Diếp, trong cái giới kinh của ngài Ca Diếp tóm tắt chư ác mạt tác chúng thiền phụng hành từ tình kỳ ý thì chư Phật giáo. Chư ác mạt tác, đừng làm các cái điều ác. Chư ác mạt tác, mạt là đừng, tác là làm, đừng làm các cái điều xấu ác. Chúng thiền phụng hành, hãy phụng hành các cái điều thiền. Hãy thực hành và phụng sự các cái điều thiền. Từ tình kỳ ý, làm cho tâm ý thanh tịnh. Tự mình làm cho tâm ý thanh tịnh. Thì chư Phật giáo, đó là lời dạy của chư Phật. Cho nên mình biết mình Phật có thương mình hay không, thì mình dựa vào đâu để biết? Quý thầy, quý cô, mình dựa vào đâu để biết Phật có thương mình, có đi theo mình? Dựa vào giới. Bởi vì Phật là giới. Giới được thiết lập, cái chỗ thâm sâu nhất là Phật tính. Cho nên giới là Phật tính. Cho nên đạt tới Phật tính là chánh biến tri, là chánh biến giác. Cho nên Phật là chánh biến tri, chánh biến giác. Vì vậy không có cái động tác cử chỉ nào của Phật là không nằm ở trong giới, không biểu hiện từ nơi giới, từ nơi cái sự giác ngộ của mình. Cho nên các thầy các cô muốn có Phật đi với mình thì mình phải đi với giới. Bất cứ ai mà đi với giới, sống với giới thì luôn luôn có Phật bên mình và có Phật trong mình. Còn ai mà quên giới là quên Phật. Và quên Phật thì không ai hộ trì mình, không ai nhiếp hộ mình. Cho nên cuối cùng mình bị sa vào cái lưới bẫy của sinh tử. Cho nên chức năng của giới là ai hộ và nhiếp hộ. Ai hộ tức là luôn luôn phụng hành điều thiện này và nhiếp hộ cái điều thiện này. Khi mà ái hộ và nhiếp hộ điều thiện thì ác từ nó không có điều kiện để phát sinh ở nơi thân, ngữ và ý. Và làm cho cái tâm ý của mình luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. Cho nên cái sự thanh tịnh này có thật là có thật từ nơi giới ái hộ mình, từ nơi giới nhiếp hộ mình. Và chính đó là lời dạy của chư Phật. Đức Phật Tỳ Bà Thi, Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Tỳ Sa Phụ, Đức Phật Câu Lô Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm, Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến Đức Phật Di Lặc trong tương lai ra đời, giới luật của các ngài cũng dạy về cái điều này. Đừng làm các điều ác, hãy phụng hành các thiện, tâm ý từ lắng trong, đó là lời chư Phật dạy. Cho nên mình đi trên con đường chư Phật đã đi bằng con đường của giới. Do đó một vị tỳ kheo ni luôn luôn thực tập trong đời sống của mình lục niệm. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiêng. Một vị tỳ kheo ni trong ngày luôn luôn duy trì lục niệm. Nhờ cái thực tập lục niệm này mà tâm ý tự lắng trong. Cho nên tâm ý tự lắng trong bằng cách nào? Bằng cách chúng ta thực tập lục niệm mỗi ngày. Luôn luôn nhớ đến Phật. Chữ niệm đây có nghĩa là tiếng Bali là Sati. Tiếng Phạn là sờ bực ti. Nó đi từ động từ căn là sờ rực, có nghĩa là quay lại hay là chú ý, chú tâm, quan tâm. Niệm Phật có nghĩa là mình quay lại với cái công hạnh của Phật, với cái tính chất của Phật, với cái phẩm chất tác thành một vị Phật, cho nên gọi là niệm Phật. Luôn luôn nhớ đến cái công hạnh của Phật, luôn luôn nhớ đến cái phẩm chất tác thành một vị Phật. Và cái đó làm, cái chất đó làm cho nó có mặt ở trong tâm mình. Cho nên Phật là tịnh giác, là chánh biến tri. Một vị tu tập tứ niệm xứ, một vị tu tập tứ niệm xứ, vị đó niệm Phật, có nghĩa là vị đó luôn luôn tịnh giác đối với thân. Cho nên thân vị đó đi luôn luôn biết mình đang đi, đứng biết mình đang đứng, nằm biết mình đang nằm, ngồi biết mình đang ngồi, ăn biết mình đang ăn, đưa tay lên biết mình đang đưa tay lên, nó tay xuống biết mình đang co tay xuống, duỗi chân ra biết mình đang duỗi chân ra, co chân lại biết mình đang co chân lại. Nghĩa là vì đó luôn luôn sống tỉnh giác đối với thân hành xứ. Và thọ cũng vậy, tâm cũng vậy. Khi mà lạc thọ khởi sinh thì biết lạc thọ khởi sinh, biết nó sinh khởi như thế nào, nó đang tồn tại như thế nào ở trên ý thức chúng ta, và nó đang ẩn diệt như thế nào, thì ý thức chúng ta cũng phải biết nó đang ẩn diệt như thế ấy. Vui như thế nào, khổ như thế nào, không vui không khổ như thế nào, hay là từ nơi cái ưu thọ mà nó tăng dần đến khổ thọ, và từ nơi cái khổ thọ mà nó giảm dần đến ưu thọ, rồi từ nơi cái ưu thọ nó giảm dần đến xả thọ. Tất cả những tiến trình như thế của các thọ, chúng ta có chánh niệm tỉnh giác đối với nó một cách chính xác. Các cái chủng tử tâm hành chúng ta khởi lên, nó khởi lên từ nơi gia hành, nó khởi lên từ nơi căn bản, nó khởi lên từ nơi hậu khởi. Chúng ta phải biết rõ nó như chính nó. Biết rõ mà không đối phó. Chỉ cần bật ngọn đèn của tuệ giác ở nơi ý thức chúng ta, tương ưng với tuệ giác của Phật, thì tất cả những cái vọng niệm, vọng tâm, cái trụ tự tân hành đó nó tự tan đi. Mình không cần phải dùng công. Giống như bóng đêm ở trong ngôi nhà, mình không cần phải nhọc công đuổi bóng đêm, mà việc của mình là bật ngọn đèn lên trong cái ngôi nhà đó, thì bóng đêm nó tự tan. Không bật ngọn đèn lên trong cái bóng đêm của ngôi nhà, mà đuổi bóng đêm ra khỏi cái ngôi nhà, không thể nào đuổi được. Chỉ đuổi cái bóng đêm ra khỏi ngôi nhà bằng cách bật ngọn đèn lên trong ngôi nhà chứa bóng đêm đó. Cộng vậy, chúng ta chỉ chuyển hóa, trì liệu tất cả những vọng tâm, vọng niệm ở nơi tâm thức chúng ta, chỉ bật ngọn đèn của giới lên, bật ngọn đèn của định lên, bật ngọn đèn của tuệ lên, thì bóng đêm ở nơi tâm thức ta nó tự tan biến, nó tức khắc nó chuyển thành ánh sáng. Cũng chính nó là bóng đêm, mà cũng chính nó là ánh sáng. Và chúng ta chánh niệm tỉnh giác đối với nội pháp và ngoại pháp. Ngoại pháp là sắc thanh hương vị xúc pháp, nội pháp là sáu căn của chúng ta. Và ngoại pháp chính là sáu căn của chúng ta, nội pháp chính là những chủng tử đang vận hành nơi ý thức của chúng ta. Ngoại pháp chính là những chủng tử, những ảnh tưởng đang hiện khởi ở nơi ý thức chúng ta. Và nội pháp chính là những chủng tử tiềm ẩn ở nơi a lại gia thức của chúng ta. Cho nên cái nội pháp, ngoại pháp, chúng ta phải quán chiếu từng cái cấp độ trong ngoài để thấy. Chúng ta thấy nó qua con đường thực tập của giới, qua con đường thực tập của định, và qua con đường thực tập của tuệ. Một tỳ kheo mà sống thực tập mỗi ngày như vậy, tức là mỗi ngày chúng ta đi ở trong cái tỉnh giác. Đó là niệm Phật. Niệm Phật chính là niệm cái phẩm tính tỉnh giác của Phật. Và chúng ta niệm Phật như vậy làm cho Phật tính chúng ta sáng lên. Khi Phật tính sáng lên thì bóng tối của vô minh nó từ tan biến. Và chúng ta niệm pháp. Niệm pháp là niệm cái gì? Pháp của Phật là đến để thấy. đến để mà thấy. Cho nên ta đến với Pháp từ nơi giới của Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Tắc là đến với Pháp để thấy Pháp, nhưng mà thấy Pháp qua cái sự hộ trì, học Pháp qua cái sự hộ trì ở bên cạnh Tam Bảo để thấy. Cho nên cái người Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thấy Pháp mà đứng ngoài cửa ngõ Phật Pháp mà thấy. Còn Sa-di-ni Thức Sa-ma-na thấy Pháp, đến để thấy, đứng vào hàng ngũ xuất gia để thấy. Nhưng mà là hàng ngũ xuất gia dự bị của Tăng, mà chưa phải là thành viên chính thức của Tăng. Cho nên họ thấy Pháp như là sự tập sự. Còn tỳ kheo ni đến để thấy, tức là mình đến và đứng vào cái hàng ngũ tăng đoàn để thấy Pháp. Cho nên tỳ kheo ni mới là thành viên chính thức của Tăng, mới thực sự đứng vào gọi là thành viên chính thức của Tăng Bảo. Cho nên mình mà đứng được vào cái thành viên chính thức của Tăng Bảo là một trong ba ngôi quý của thế gian, là nhờ giới. Cho nên giới thương mình mới đưa mình lên cái địa vị cao như thế. Cho nên ý nghĩa của giới trước đó mình có học rồi, giới là nâng cao, phải không? Giới là nâng mình lên cái địa vị cao ở trong cái đời sống giải thoát. Cho nên niệm Pháp là đến để mà thấy. Muốn biết cái đời sống của người xuất gia nó đẹp như thế nào thì đến mà thấy. Và muốn biết được cái đời sống của người xuất gia nó khó khăn như thế nào, đến để mà thấy. Còn đừng đứng ngoài cái cửa ngõ chùa mà thấy. Quý thầy, quý cô thấy cái đời sống xuất gia khó không? Sao lại khó? Khó là vì không có cái thiện duyên nhiều đời ở trong Phật Pháp cho nên nó khó. Hoặc là cái phước duyên của mình mới gieo trồng đời này cho nên mình ở trong Phật Pháp thấy khó. Còn những vị mà họ nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra ở đâu cũng được gặp Phật Pháp, cũng sống ở trong Phật Pháp. Thế thường hành Bồ Tát Đạo thì đối với những vị đó không có khó. Cho nên khó là bởi vì những người mà gọi là nhiệm tâm dị xí tỉnh đức nang thành thì khó. Còn nó dễ là bởi vì những vị đã có nhiều đời nhiều kiếp lập hành lập nguyện tu tập rồi, cho nên bây giờ ra là tiếp tục cái hành nguyện của mình ở trong Phật Pháp. Mình có mặt vào cuộc đời này là để tiếp tục cái hành nguyện của mình ở trong Phật Pháp và thực hiện cái trách nhiệm của mình đối với Phật Pháp. Cho nên có nhiều thầy tỳ kheo ni mình còn 7 đời nữa mới giải thoát, cho nên ta sinh ở đây bây giờ mình làm thì tu lại. Có nhiều vị còn đời nữa, rồi có những vị là không còn đời nào nữa, ở cõi trời sắc giới tu tập chân A La Hán. Chân A La Hán rồi thì cũng phát nguyện trở lại ta bà này dưới cái hình thức ý sanh thân để hóa độ chúng sinh. Cho nên những vị đó chỉ nghe một câu kinh, một bài kệ hay thấy hình ảnh cùng vị tăng già khởi tâm xuất gia. Và có nhiều vị họ sinh ra họ đã không ăn thịt cá, họ thấy thịt cá là họ sợ, là do cái hạt giống của họ nhiều đời ở trong Phật Pháp. Còn đôi khi mình tu như thế này, mình còn nhớ, nhớ thịt, nhớ cá, là còn nhiều vị đi tu rồi còn nhớ em, nhớ út, nhớ linh tinh. Hễ quên Phật là nhớ cái thế gian, mà nhớ Phật thì mọi thế gian nó lắng yên hết. Cho nên khó là vì cái chủng tử của mình nhiều đời nhiệm tâm dị xí tỉnh đức nan thành. Đó. Nhưng mà dễ là bởi vì mình thấy con đường đó mình đã từng đi. Nhiều đời, nhiều kiếp mình đã từng đi. Đó. Cho nên khi mình khởi tâm xuất gia là cha mình đồng ý, mẹ mình đồng ý, anh chị em mình đồng ý, và đi xin xuất gia thầy cũng đồng ý giúp mình, hỗ trợ mình. Và mình gặp thiền hữu trí thức. Đó. Mình nói ra cái điều gì là anh em đều tán đồng. Đó. Cho nên niệm Pháp là mình luôn luôn nhớ cái tính chất của Pháp, của Phật là đến để mà thấy. Và tính chất của Pháp là cái gì? Vô nhiệt. Hề mình thực hành Pháp thì đời sống của mình trở thành rất tươi nhuận, không bị phiền não làm cho oai bức. Cho nên gọi là cái tính chất của Pháp là vô nhiệt, không bị phiền não làm cho oai bức. Trong đời sống của mình không bị phiền não bức hại. Cái gì bức hại thế gian? Phiền não. Phiền não nó bức hại thế gian. Cái gì áp bức thế gian này? Phiền não áp bức thế gian. Ở trong đời này cái gì não hại chúng ta? Phiền não não hại chúng ta. Phiền não não hại chúng sinh. Một đêm mà quý thầy, quý cô ngủ mà bị phiền não chi phối, đêm đó ngủ ngon không? Hay ngủ không có ngon, giấc ngủ nó nhiều mộng mị. Như vậy cái giấc ngủ của mình mộng mị là vì do phiền não nó bức hại, nó não hại chúng ta, nó não hại chúng sinh. Và đêm đó mà ngủ không ngon, sáng ngày mình rờ lên mặt thì thấy gì? Nó nhám. Mà ngủ ba đêm không ngon thì cái mặt mình thế nào? Nó xấu, xấu xí và nó già rất là nhanh. Đó. Mà khi mình ngủ được một cái thì mặt mình nó tươi, tươi nhuận. Cho nên phiền não nó não hại chúng sinh, chứ không ai não hại chúng sinh bằng phiền não. Đó. Vì vậy tính chất của Pháp là vô nhiệt, có nghĩa là phiền não bị chuyển hóa và phiền não không còn đốt cháy cái tâm hồn của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Hay nói cách khác, phiền não không còn đốt cháy cái tâm hồn của người có giới. Cái vị có giới luôn luôn sống ở trong cái tươi nhuận của tâm hồn. Cho nên mình luôn luôn nuôi cái tâm hồn của mình bằng cái chất liệu của giới. Đó. Căn bản của Pháp là giới. Quý thầy lưu ý cho điểm này. Quý cô lưu ý cho điểm này. Căn bản của Pháp là giới. Cái tính chất của Pháp là gì nữa? Là dựng đạo. Ai đưa mình đi tới Niết Bàn? Pháp. Ai đưa mình đi ra khỏi sinh tử? Pháp. Mỗi khi mà mình có cái cảm giác cô đơn xảy ra thì mình bắt đầu nắm lấy hơi thở, thở vào. Tôi ý thức rất rõ tôi đang thở vào. Thở ra, tôi ý thức rất rõ tôi đang thở ra. Ý thức của mình bám lấy hơi thở vào và ra, dài và ngắn, sâu và cạn. Biết rất rõ như vậy, nỗi cô đơn nó có cơ hội xuất hiện. Cô đơn là bởi vì mình để thân một đường, tâm một nẻo, cho nên cái ma cô đơn nó xuất hiện. Còn mình tu thật sự làm chỉ có cô đơn. Mình quán chiếu rất rõ. Hơi thở chưa từng là hơi thở một mình. Hơi thở nó gắn liền với cái gì trong chúng ta? Hơi thở nó gắn liền với cái gì trong chúng ta? Nó gắn liền với sắc uẩn. Nó gắn liền với thọ uẩn. Nó gắn liền với tưởng uẩn. Nó gắn liền với hành uẩn. Nó gắn liền với thức uẩn. Cho nên hơi thở chưa từng là hơi thở một mình. Thì tại sao chúng ta tu hành mà có cái cảm giác cô đơn để đi tìm một cái đối tượng bất xứng về cái chí nguyện xuất trần thượng sĩ của mình? Hơi thở chưa từng đi một mình mà nó đi với tất cả duyên khởi. Nó đi với lá phổi, nó đi với buồng tim, nó đi với gan, với ruột già, ruột non. Nó đi về máu, nó đi về xương tủy, nó chưa từng đi một mình. Thì làm gì có cái hơi thở cô đơn để mình cảm giác cô đơn trong cái đời tu của mình. Hơi thở chưa từng đi một mình, mà đi về không gian vô cùng. Nếu không có sự chuyển động của quả đất chung quanh mặt trời, thì làm chi có không khí để chúng ta thở. Cho nên sự chuyển động của quả đất chung quanh mặt trời, nó liên hệ đến sự chuyển động hơi thở của chúng ta. Như vậy người tu mà nói rằng ngồi một mình mà cô đơn là vô lý. Chưa có ai ngồi một mình. Thế gian này không có ai ngồi một mình, mà chúng ta ngồi về tất cả. Chỉ vì ích kỷ cho nên chúng ta thấy tâm ta một mình. Và từ đó nó khởi lên cái vọng tưởng cô đơn, cái vọng tưởng khác ái, đi tìm một đối tượng bất xứng để rong ruổi tìm cầu. Và cuối cùng đóng không cuộc đời mình trong một bức tường, bốn bức tường chật hẹp hay năm bức tường chật hẹp của sắc thọ tưởng hành thức, hay bốn bức tường chật hẹp là thủy đài, họa đài, phong đài và địa đài. Mình cho nó là tôi, là của tôi. Rồi cuối cùng mình bị cái đó nó trói mình, nó đánh lừa mình. Cho nên mình phải thực tập để thấy pháp trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Và thấy pháp được như vậy gọi là hiện pháp lạc trú.